Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếng nhạc vừa rồi mở đầu cho mùa kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng Sinh với chương trình đặc biệt của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi kính mời quý thính giả cùng bước vào mùa kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng Sinh với chúng tôi.
Nơi hiên vinh Chúa ra đời, làm thân nhỏ bé trần thế xem khinh, không nơi ấm êm mang rơm hèn. Người đã hy sinh để cứu muôn dân.
Cứu Chúa Giêsu mang thân nô lệ, Người gọi ta đến theo gương từ ái. Đến với Giêsu là hy sinh hàng ngày theo Người. Sống với Giêsu mang thân nô lệ. Chúa Giêsu mang thân nô lệ, Người gọi ta đến theo gương từ ai. Đến với Giêsu là hy sinh hàng ngày theo Người. Sống với Giêsu mang thân nô lệ. Tay Chúa quyền thế vinh quang, hai tay mũi đinh đã đâm vào. Vì yêu nhân thế tội ác chân cao, Chúa ta hãy cùng Chúa Giêsu, mang thân nô lệ, người gọi ta đến.
Chúa Giêsu đã vào trần gian mang thân nô lệ, nhưng đó cũng là nguồn vui cho mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh, bởi vì Chúa Giáng sinh mở đầu cho một kỷ nguyên thanh bình, một kỷ nguyên hạnh phúc cho loài người.
Say giấc mơ màng giữa đêm thế gian u buồn, nhẹ lướt ánh sao đêm huy hoàng cùng đàn vang vọng đó đây. Ngồi hai Thiên Chúa vào chốn dương trần, thôn nghèo hắt hiu xa vời, tìm chốn nương thân qua đêm dài hoang lạnh nơi chuông chiên tối tăm. Thiên binh hạ tiếng kèn hòa thanh, bao tin Thiên Chúa giáng sinh. Nơi trần thế an vui cho muôn người, trên trời cao rạng danh Chúa Cha. Gian đêm ấy không chỗ cho ngài, đêm lạnh tôi tâm ai ngờ. Làng nhỏ bê lem chôn hàng lửa, còn trời ra đời nơi mang chiến. Vinh quang soi sáng nơi Chúa ra đời, sao lạ thấp trên khung trời. Rộn rã tiếng thiên binh ca mừng, cùng đàn êm diệu thiết tha. Thiên binh hát tiếng kèn hòa thanh, bao tin Thiên Chúa giáng sinh. Nơi trần thế tiếng ca dâng lên ngài, khơi nguồn vui ngày giáng sinh. Thiên binh hát tiếng kèn hòa thanh, bao tin Thiên Chúa giáng sinh. Nơi trần thế tiếng ca dâng lên ngài, khơi nguồn vui ngày giáng sinh. Thiên binh hát tiếng kèn hòa thanh, bao tin Thiên Chúa giáng sinh. Nơi trần thế tiếng ca dâng lên ngài, khơi nguồn vui ngày giáng sinh. Thiên binh hát tiếng kèn hòa thanh, bao tin Thiên Chúa giáng sinh.
Lúc ấy, Caesar Augustus ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Giu-đê để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh nở của Mary đã đến. Người sinh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ. Và cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và vinh quang của Chúa chói lòa chung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ nói rằng: "Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn đặt nằm trong máng cỏ." Bỗng chốc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ca ngợi Đức Chúa Trời rằng: "Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người." Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: "Chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay." Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về làm vinh danh và ca ngợi Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình.
Chuyện một đêm ấy Chúa sinh ra đời, làng Bethlehem sương lạnh gió đông. Một đêm tinh tú lấp lánh trên khung trời, nồng say có cây đàn thu yên. Lắng nghe xa xa tiếng ca thiên thần vọng vang dư âm gần xa, bình an dưới đất phước ban cho người, rạng danh Chúa hiển vinh trời cao. Thiên sứ thánh đến bao tin lành, cùng người chẳng quanh miền thức canh. Đừng sợ mau đến Bethlehem tôn thờ, tình yêu Giáng sinh nơi trần gian. Giê-xu hạ sanh.
Chúa Giê-xu sinh ra để làm vua. Cuộc giải phóng nhân loại của Chúa Giê-xu và vương quốc của Ngài là lối thoát cho các nan đề trên thế giới ngày nay. Nhưng vương quyền của Chúa còn nhiều ý nghĩa cho tương lai nữa. Quyền tể trị của cứu Chúa Giê-xu trải dài qua nhiều thế kỷ vẫn không gián đoạn. Ngày nay không ai thấy Chúa, nhưng Chúa sẽ trở lại trần gian này theo như lời Thánh Kinh dự báo, đúng thời điểm, và Chúa sẽ quản trị thế giới trong công nghĩa thánh thiện. Các nhà thông thái ngày xưa hỏi rằng, con người sinh ra để làm vua ấy ở đâu? Ngày nay, những người thông thái sống trong thời đại đầy khó khăn này cũng hỏi rằng, con người sinh ra để làm vua ấy ở đâu? Thánh Kinh ghi, Chúa cứu thế Giê-xu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúa vẫn là vua, Chúa hiện là vua và sẽ là vua mãi mãi. Trong quá khứ, Chúa Giê-xu là vua cứu chuộc. Chúa đã không ngăn cản dân chúng thời đó khi họ tung hô ca ngợi Chúa trong ngày lễ lá rằng, chúc tụng Đức Vua nhân danh Thiên Chúa mà đến. Chúa Giê-xu cũng không phủ nhận khi tổng trấn Phi-lát hỏi rằng, ông có phải là vua hay không? Chúa cũng không chối khi Phi-lát giao ngài cho đám đông bắt ngài, nói rằng, đây này, vua các anh đó. Ngay từ khi sinh ra, Chúa Giê-xu đã được xác nhận là vua. Có cái gì trong ngài đã gây hứng cho người ta thề thốt, trung thành và tôn thờ? Các nhà thông thái nước ngoài đem báu vật dâng lên ngài. Bọn mục tử quỳ gối tôn thờ ngài. Và muôn vàn thiên sứ vốn biết hơn loài người rằng Chúa là vua, nên đã tung hô ca ngợi trên từng trời. Vua Herod nhận thấy rằng Giu-đê nhỏ bé không thể nào có hai vua được, nên đã tìm cách giết Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu 30 tuổi, ngài bắt đầu nhiệm vụ. Chúa Giê-xu muốn làm chủ đời sống mỗi người hoàn toàn và tuyệt đối. Ngài không chấp nhận một sự trung thành nào chia làm hai. Ngài đòi hỏi và đón nhận lòng sùng mộ và tôn thờ hoàn toàn. Nhiều người đã bỏ gia đình, việc làm để vâng phục ngài. Nhiều người khác tuôn dốc cả đời sống để trung thành với ngài. Lời Chúa dạy đã khiến cho chính kẻ thù cũng phải nói rằng, chưa hề có ai nói như người này. Nhưng Chúa Giê-xu còn giỏi hơn thi sĩ, hơn một nhà chính trị, hơn cả người thầy thuốc. Ta không thể nào hiểu được Chúa cứu thế cho đến khi nào ta ý thức rằng Chúa là vua. Thánh Kinh Cựu Ước đã hứa rằng Đấng sẽ xuất hiện không phải chỉ là một vị cứu tinh và mang tội cho người, nhưng cũng là cuộc ra đời của một nhà vua. Dân tộc Israel đã chờ trông hy vọng và cầu xin tân vương ra đời. Thánh Kinh Tân Ước, toàn bộ phúc âm Ma-thi-ơ nói về vương quyền của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi đọc Thánh Kinh, người ta thường hay bỏ qua chương đầu tiên của phúc âm Ma-thi-ơ vì thấy có nhiều từ sanh hay là sinh. Nhưng chính trong phần Thánh Kinh ấy, Ma-thi-ơ đã chứng minh rằng Chúa Cứu Thế chính thức là một vị vua, và bản gia phả ghi lại đó chính là hoàng tộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vị vua chân chính nào cũng có việc giao báo. Trong đêm Giáng sinh đầu tiên ấy, thiên thần đã giao báo cuộc ra đời của Chúa Cứu Thế. Ông răng, người làm báp tem, cũng là kẻ mở đường báo tin Chúa xuất hiện. Răng nói, vương quốc trời đã đến đây. Khi vị vua đã từng bị khước từ trở lại trần gian để lập vương quốc, ngài cũng sẽ có các sứ giả đi trước dọn đường, giao báo cho nhân dân thế giới như vậy. Suốt đời Chúa hành động như một vị vua. Ngài nói với quyền uy, ngài khiến lương tâm nhân loại phải thức tỉnh. Ngài phản đối mọi cuộc dối trá, giả hình và tham lam. Ngài lên án vô luân, bất lương. Ngài cũng thường nói đến vương quốc sắp tới của Ngài và kêu gọi mọi người theo Ngài. Lối sống của Chúa thật là của một vị quân vương. Đạo đức của Ngài đúng là của hoàng gia. Ngay từ ban đầu, những từng lớp chính trị, xã hội và giáo dục đều không tin Ngài. Vì những lời dạy cao vời vợi về đạo đức, cá tính đạo đức không ai chỉ trích được, và quan hệ của Ngài với dòng vua đã thường xuyên làm cho các chỗ đứng của những kẻ giả hình bị đe dọa. Nhưng vua Herod không cần phải sợ Chúa Giê-xu. Tổng trấn Phi-lát cũng không cần phải nghi ngờ gì về Ngài. Chúa cứu thế không đến trần gian để lập quốc. Chúa đến để làm vua cứu chuộc. Vương quốc của Ngài là vương quốc tâm linh. Chúa làm vua ngự trong tâm hồn mỗi người. Chúa cứu thế cũng chết như một vị vua. Ngài là đấng duy nhất ở trên trời, có đủ tư cách để cứu chuộc một thế giới hư vong. Ngài biết rõ con người không có khả năng trả giá cứu chuộc, nên đã tự hiến thân Ngài làm giá chuộc chúng ta. Khoảng 800 năm trước khi Chúa ra đời, nhà tiên tri Ê-sai đã viết: Người đã đổ linh hồn người cho đến chết, người đã bị đếm cùng với những kẻ phạm pháp, người đã mang gánh tội cho nhiều người và đã cầu thay cho kẻ có tội. Còn việc nào lớn hơn mà vua có thể làm cho thần dân cho bằng việc chuộc họ ra khỏi tội và cho họ cùng được kế nghiệp với Ngài trong vương quốc? Vì vua này đã hy sinh tính mạng cho thần dân và đã trả hết món nợ kinh khủng cho mỗi chúng ta. Nhưng đó là trong quá khứ. Còn ngày nay thì sao? Nhiều người vẫn hỏi, vương quốc của Thượng Đế ở đâu? Nếu Chúa là vua, thì vương quốc của Ngài đâu? Phải chăng vương quốc ấy ở một hành tinh xa xôi nào chăng? Thánh Kinh dạy rằng, Chúa cứu thế thật sự có vương quốc trên mặt đất. Vương quốc của Ngài ở trong tâm hồn của tất cả những người tin Ngài. Chúa đã ban ân lành đặc biệt cho những ai kính thờ Ngài. Ngài là vua của tâm hồn người tin Chúa, thuộc về mọi màu da và chủng tộc trên thế giới ngày nay. Người tin Chúa vẫn sẵn sàng chết vì Ngài. Ngài vẫn còn đòi hỏi chúng ta dâng sự sống của mình vô điều kiện cho Ngài. Ngài vẫn còn lên án tội ác. Hiện diện của Ngài vẫn làm lộ những việc bất lương, tham lam và ích kỷ. Các nguyên tắc đạo đức của Ngài vẫn là tiêu chuẩn cho nền luân lý đạo đức của nhân loại. Lời dạy của Chúa vẫn được mọi người tôn phục. Ngài vẫn khuyến khích chúng ta sống thánh thiện trong trần gian này. Quyền năng Ngài vẫn đủ hiệu lực thay đổi và tái tạo tâm hồn bị nguyền rủa về tội. Ngài là vị cứu tinh của tội nhân, tác giả của hòa bình và hy vọng của thế giới. Tuy nhiên, đa số nhân loại vẫn chưa bao giờ tôn thờ Ngài. Chúa cứu thế có ngự trong tâm hồn bạn hay không? Thánh Kinh dạy, nếu chúng ta xưng từ môi miệng chúng ta Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế và tin trong lòng rằng Thượng Đế đã đỡ người dậy từ cõi chết, thì chúng ta được cứu. Bạn có thể nói, tôi tin Chúa cứu thế, nhưng vẫn không mời Chúa làm vua của tâm hồn mình. Ngài chưa là Chúa của bạn, cũng chưa hoàn toàn kiểm soát cuộc đời bạn. Hàng nghìn người ngày nay cũng có tên trong danh sách tín hữu của một hội thánh, nhưng chưa bao giờ bằng lòng hàng phục Chúa. Bạn có thể tin Thượng Đế và giáo hội, tin cả Chúa Giê-xu nữa, nhưng bạn vẫn chưa đem hết ý chí thuận phục Ngài. Ngài vẫn chưa thật là vua của bạn. Chúa Giê-xu chưa làm vua trong tư duy, không làm vua trong tâm tưởng, chưa là vua trong hành động của bạn. Chúa Giê-xu cũng chưa làm vua trong đời sống xã hội, đời sống gia đình, đời sống riêng tư của bạn. Cho đến khi nào bạn xác nhận và tiếp nhận Ngài là vua và sẵn sàng vác thập giá theo Ngài, thì vương quốc của Chúa vẫn chưa lan đến tâm hồn bạn và Chúa chưa có mặt trong đời sống bạn. Bạn đang ở ngoài vương quốc của Chúa, hoàn toàn lạc lõng, và một ngày kia bạn sẽ bị gạt vào chỗ tối tăm đời đời, là nơi có than vãn, khóc lóc và nghiến răng. Nhưng Thánh Kinh dạy rằng, ngày mai Chúa cứu thế sẽ là vua của các vua và Chúa của các chúa. Sẽ có một ngày trong thời gian của Thượng Đế khi Chúa cứu thế trở lại trần gian này. Đây là một trong những điều quan trọng nhất của niềm tin. Cuộc tái lâm của Chúa Giêsu được gói ghém trong mỗi giáo lý căn bản của Tân Ước, có quan hệ với các giáo lý về chuộc tội, thiên đàng, thánh khiết, phán xét, thánh tiệc, nghìn năm hòa bình, phục sinh, phần thưởng, việc phục vụ, tính cách làm con, tính cách làm đầy tớ và tội lỗi. Không phải chỉ có Thánh Kinh dạy như vậy, nhưng ngay trong tâm hồn của người tin Chúa khắp nơi cũng có cảm nghĩ về một đại nạn và diệt vong sắp xảy ra cho thế giới này. Ngày nay cũng có những kẻ nhạo cười như thời Phi-e-rơ rằng, lời hứa về sự tái lâm của Chúa đâu, vì từ khi ông cha chúng ta an nghỉ cho đến nay, mọi việc vẫn tuần hoàn y như lúc bắt đầu sáng tạo. Nhưng Phi-e-rơ viết tiếp, nhưng trời đất bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và dành cho lửa, lửa sẽ đốt đi trong ngày phán xét và hủy diệt kẻ ác. Cuộc phán xét này chỉ dành cho những kẻ phạm tội và vô đạo. Sau đó Chúa Giêsu sẽ làm vua trên đất. Mỗi vị vua đều có lễ đăng quang. Thánh Kinh nói đến tiệc cưới của chiên con, tức là ngày đăng quang của Chúa Giêsu. Quang cảnh ấy sẽ huy hoàng biết bao. Tất cả chúng ta là những người đã công nhận Chúa là vua sẽ có mặt tại đó. Chỗ của chúng ta đã có sẵn, vé vào cửa đang ở tâm hồn của tôi. Đây là vé vào bữa tiệc lớn nhất đối với mọi thời đại, đã được trả bằng giá máu của Chúa Giêsu trên thập giá. Giá đó là giá trả cho tội của tôi đã phạm. Tôi vui mừng từ bỏ tội và hứa trung thành với vua của các vua, là đấng mà tôi sẽ ứng hầu để phúc trình mọi việc của tôi trên trần gian này. Bạn biết Chúa Giêsu chưa? Chúa có làm vua trong tâm hồn bạn chưa? Vương quốc của Chúa có lan vào lòng bạn chưa? Nếu chưa, mời bạn hãy đến với Chúa, mời Ngài vào tâm hồn bạn ngay bây giờ. Chúa sẽ đem lại cho đời sống bạn an bình, vui tươi, hạnh phúc, an tĩnh và an ninh. Bạn có thể tin Chúa ngay bây giờ nếu bạn bằng lòng mở rộng tâm hồn đón tiếp Chúa. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.